Theo quý ông bà anh chị em nghĩ thì cái gì ở trên đời này nó quý nhất, nó có giá trị nhất, nó đắt tiền nhất? Quý ông bà anh chị em nghĩ cái gì? Chắc trong đầu của một số người nghĩ là hột xoàn, phải không? Một cục thiệt là bự cỡ này là chắc là quý lắm, phải không? Cái gì nó quý nhất? What is the most expensive, valuable in the whole universe? Cái gì vậy? Linh hồn của mỗi người trên thế gian này, linh hồn, không phải là vật chất, thưa quý ông bà anh chị em. Không phải là những gì mà mình đeo đuổi, những gì mà mình thường mơ tưởng đấy. Như cái phần kinh thánh hồi nãy chúng ta đọc ở trong Matthew đoạn 16 câu 26, Chúa nói như thế nào? Người nào có cả thiên hạ mà mất linh hồn thì không có ích gì cả. Quý ông bà anh chị em có thể có tất cả những vàng bạc châu báu, những cái hột xoàn mà nó bự như cả cái núi như vậy. Chúa nói nếu tất cả những đó, những điều đó đi nữa cũng không so sánh được bằng một cái linh hồn của một người. Cho nên cái điều quan trọng ở trên đời này không phải là tiền bạc, của cải, danh vọng, nhưng mà là cái linh hồn của mình. Tạ ơn Chúa, cái linh hồn đó nó còn sống. Không những trong lúc mình còn sống trong cái thể chất này, nhưng mà sau khi chúng ta rời khỏi đời này, cái linh hồn đó vẫn còn sống, sống mãi mãi. Mấy ngày qua tôi không biết tại sao Chúa hướng dẫn tôi những cái đề tài, hai đề tài mà hai tuần liên tục tôi giảng về thiên đàng và địa ngục. Tôi Chúa đặt trong lòng tôi lâu lắm rồi, nhưng mà khi mà giảng tới thì bắt đầu thời tiết, nhất là nói về địa ngục, thời tiết bắt đầu nóng, và tôi mấy cái ngày nóng làm cho tôi suy nghĩ về địa ngục còn nhiều hơn nữa. Không biết quý ông bà chị suy nghĩ như thế nào, nóng hơn cả 100 độ mấy ngày liên tục. Tôi có email ra cho quý ông bà anh chị em, mới có nóng cỡ 100 mấy độ mà có một số người tôi đi tôi nói chuyện, hầu hết thể mà nói về thời tiết là hầu hết ai cũng than hết, nóng quá, nóng quá. Tôi mới hỏi còn địa ngục thì sao? Nóng gấp tỷ lần hơn là cái nóng bình thường nữa, mà không những sống ở trong đó. Tôi nói chơi với một số anh em, tôi nói sống ở trong đó cỡ chừng 1 tỷ năm rồi có ngày ra thì nó còn đỡ, phải không? Mình trông đợi tới cái ngày hết tỷ năm đó mình ra thì còn đỡ, nhưng mà đây không có ngày để ra, thưa quý ông bà chứ. Mình phải sống ở trong đó vĩnh viễn. Có bao giờ quý ông bà chị thọc cái tay mình vô trong lửa coi thử nó nóng cỡ nào không? Tôi tin chắc là chưa có ai làm điều đó. Nhưng mà ở trong địa ngục, thưa quý ông bà anh chị em, nóng, nóng, Kinh Thánh dùng cái chữ là hồ lửa. A lake of fire and it's never ceased. Nó không bao giờ chấm dứt và chúng ta phải sống ở đó mãi mãi. Nếu chúng ta không tin nhận Đức Chúa Giêsu, nếu chúng ta không mời Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, mình ở trong đó mãi mãi, không thể nào tưởng tượng nổi, quý ông bà anh chị em. Và đó là lý do mà mấy tuần qua chúng ta học về thiên đàng địa ngục, biết được sự thật của nó, làm thế nào chính bản thân mình tránh đi khỏi địa ngục, escape from hell, để được thiên đàng của Chúa ban cho, là một tặng phẩm free of charge. Mình không phải trả một đồng nào để được, Không những khi mà mình nhận được cái món quà đó, sự cứu rỗi của Chúa, sự tha thứ của Chúa, Chúa cứu mình khỏi địa ngục, Chúa ban cho mình thiên đàng mà thôi. Nhưng mà mình phải cũng tìm mọi cách để mình giới thiệu cho những người chưa có được cái diễn phúc như mình, để họ cũng có được thiên đàng như mình, để họ không phải ở trong cái địa ngục đó vĩnh viễn. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mình chia sẻ về Chúa cho họ, để họ biết cái cách để họ thoát khỏi địa ngục. Làm chứng về Chúa cho người khác. Hồi nãy trong lớp trường Chủ nhật chúng ta có học rất là hấp dẫn về cái đề tài này. Và tôi xin chia sẻ với quý ông bà anh chị em một những phần rất là quan trọng về cách mình làm chứng cho người khác. Khi làm chứng về Chúa cho người khác, hay là nói cách khác, giúp họ tin nhận Chúa để họ thoát khỏi địa ngục khủng khiếp vô cùng đó. Kinh Thánh dùng, Đức Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh là mùa gặt. Một mùa gặt. Quý ông bà anh chị em làm ruộng thì chúng ta có cái mường tượng được một cái mùa gặt. Không phải là trồng trọt, không có nói về trồng trọt nữa, nhưng mà nói đến cái lúc mà mình gặt, mình cắt nó, mình lấy lưỡi hái, mình cắt những cái cây lúa, mình đem về để mình đập ra, mình phơi, rồi mình xay ra thành gạo để ăn. Và Chúa dùng cái hình ảnh về mùa gặt, mà Chúa không có nói là còn vài tháng nữa sẽ đến mùa gặt, hay là còn vài năm nữa đến mùa gặt, nhưng mà Chúa nói bây giờ, now is the harvest time, bây giờ là lúc mùa gặt. Và ở trong lời của Chúa hồi nãy cô Hương đọc cho chúng ta, Chúa nói mùa gặt bây giờ trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 36 tới câu 38. Chúa nói bây giờ là mùa gặt. Nói lấy điều có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải làm cái gì đó ngay bây giờ, chứ mình không có thể trì hoãn được nữa. Cái điều rất là nguy hiểm trong mùa gặt đó là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Quý ông bà anh chị em làm ruộng, làm lúa thì biết cái nguy hiểm của mùa gặt là gì? Là trúng cái mùa gặt, tới cái mùa gặt mà mình không làm gì hết. Ngày xưa sau 75 tôi có làm ruộng được 5 năm. Hễ mà lúa mình cắt tới đúng cái mùa gặt mà mình cắt không kịp á, nó sẽ bị hư, nó sẽ rụng cái hột lúa xuống. Mình không có làm gì được nữa hết. Mà kỳ tới nó mọc lên rất là phiền, cái lúa đó nó mọc lên nó làm mình không có thể nào gieo lúa khác để cho nó trúng cái kịp cái thời của nó, bởi vì cái lên trước cái lên sau rồi lung tung hết. Cho nên mùa tới mùa gặt là phải làm mọi cách để gặt cho nó xong, chứ mình không có thể nào trì hoãn được. Ở đây Chúa nói mình làm cái gì thì làm, nhớ một điều, mình đang ở trong mùa gặt. Và trong câu chuyện mà chúng ta được nghe hồi nãy vừa đọc, Đức Chúa Giêsu cũng ở trong cái tình, trong cái thời điểm mùa gặt. Mà thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em làm ruộng thì biết tới cái mùa gặt là cái mùa như thế nào, mình cảm thấy như thế nào? Buồn phải không? No. Mùa gặt là mùa rất là vui, có thể đó vui nhất trong tất cả các mùa. Đối với một người làm ruộng mà nói xin lỗi, những người ở thành phố cũng phải vui nữa. Bởi vì nếu mà mấy người ở miền ruộng mà không có mùa gặt là mấy người ở phố cũng không có gì để ăn. Ở bên Trung Đông, cái mùa gặt là mùa rất là vui mừng. Cho nên tạ ơn Chúa. Chúa nói cái thời gian mà mình làm chứng về Chúa cho người khác là giống như mùa gặt, và nó ngày bây giờ là một mùa rất là vui mừng. Nhưng mà nếu mà mình không gặt thì mình có vui được không, quý ông bà anh chị em? Không thể nào vui được. Không thể nào vui được. Cái mùa gặt của mình đó mà mình không gặt, mình không thể nào vui được. Tạ ơn Chúa, Chúa nói rằng trong đời sống của mình, Chúa nói làm chứng về Chúa là bây giờ giống như một mùa gặt như vậy. Mà nếu mà mình không làm chứng về Chúa cho người khác, cuộc đời của mình không thể nào vui được. Hay là nói cách khác hơn, quý ông bà anh chị em cho chỉ cho tôi một người không làm chứng cho người khác, tôi có thể bảo đảm nói với quý ông bà anh chị em, người đó không có niềm vui trong cuộc đời của họ. Hay là nói cách khác, hội thánh Chúa mà không có làm chứng về Chúa cho người khác, hội thánh đó không có niềm vui ở trong đó. Chưa nói đến sự lộn xộn ở trong hội thánh đó nữa. Cho nên cuộc đời của chúng ta không thể nào vui được nếu mình không làm chứng về Chúa cho người khác. Bây giờ câu hỏi là làm chứng về Chúa cho những người khác như thế nào? Đức Chúa Giêsu cho chúng ta, Ngài không chỉ nói về làm chứng về Chúa cho người khác, nhưng mà chính Ngài đức thân của Ngài đã làm điều đó. Xin chúng ta cùng mở ở trong Matthew đoạn 9 câu số 35. Chúng ta, quý ông bà anh chị em có viết gạch những cái chữ mà có viết và Kinh Thánh, quý ông bà anh chị em gạch những cái chữ này. Và nếu quý ông bà anh chị em không có Kinh Thánh thì viết ở trong cái tờ chương trình của mình để biết cái cách mình làm chứng về Chúa cho người khác là như thế nào. Matthew đoạn 9 câu 35. Đức Chúa Giêsu, động từ đầu tiên là gì? Đi. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ bệnh tật. Cái cách để mình làm chứng về Chúa cho người khác, thưa quý ông bà anh chị em, điểm đầu tiên là mình phải đến với họ. Mình phải đến với họ. Không bao giờ Đức Chúa Giêsu ngồi đó chờ người khác đến với Chúa. Chúa đi đến với họ. Chúa làm cái động cơ trước hết Chúa đến với họ. Không có ở đâu trong Kinh Thánh nói rằng những người chưa tin Chúa phải đến hội thánh. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng những người con cái của Chúa phải đi ra và đem những người chưa tin nhận Chúa đến với hội thánh. Đó là mạng lệnh của Chúa. Cho nên quý ông bà anh chị em đang tận hưởng thiên đàng của Chúa, biết chắc rằng mình rời khỏi đời này, tích tắc mình được ở với Chúa trong thiên đàng. Quý ông bà anh chị em ơi, hãy đi. Hãy đi báo cho những người khác về tin lành của Chúa. Nói về Chúa cho họ. Mình không thể nào ngồi ở nhà được. Hãy đến với họ. Đến nơi họ làm việc. Đến nơi họ học hành. Đến sở của họ. Đến nhà của họ. Chia sẻ về Chúa cho họ. Tôi thì thích câu cá lắm. Mà quý ông bà anh chị em câu cá cũng biết rồi. Ngồi ở nhà câu phải không? Chà, dính cá sturgeon. Hỏi sao dính được, tôi ngồi ở nhà tôi câu. Không có chuyện đó xảy ra. Mình phải đi. Mình tới nơi mà cá nó đang ở, mình câu. Mà Chúa nói mỗi người trong chúng ta, những người con của Chúa là gì? Chúa kêu gọi chúng ta để trở thành đánh cá người. Cái khác biệt giữa đánh cá với đánh người là giữa chỗ nào, thưa quý ông bà anh chị em? Mình đánh cá đó thì mình bắt con cá sống, mình về mình làm cho nó chết mình ăn, phải không? Nhưng mà đánh lưới người thì sao? Mình vớt những người đang chết trong tội lỗi và mình đem về bởi ân sủng của Chúa, mình làm cho họ sống lại và có một đời sống sung mãn ở trong Chúa. Tạ ơn Chúa, Chúa cho mình cái đặc ân quý báu vô cùng. Hãy đi đến cùng họ. Đức Chúa Giêsu đến cùng họ. Chúa nhận lấy cái trách nhiệm, Chúa đến với họ. Thử hỏi thử, nếu Đức Chúa Giêsu không đến với con người, chuyện gì xảy ra? Bảo đảm rằng không ai trong chúng ta có cơ hội được ngồi trong thánh đường này cả. Nếu Đức Chúa Giêsu không rời bỏ thiên đàng của Ngài để đến trong thế gian này, không ai trong chúng ta có hy vọng được vào thiên đàng cả. Chúa Giêsu rời bỏ cái nơi Ngài ở, Ngài đến với những tội nhân, những người hư mắt, những người cần đến sự cứu rỗi của Chúa để chia sẻ thiên đàng của Ngài cho họ. Đức Chúa Giêsu đến, đó là điểm đầu tiên mà chúng ta học được. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi ngồi ở nhà chờ người khác tới rồi tôi làm chứng về Chúa cho họ là đúng. Thưa quý ông bà chị em, không phải. Dĩ nhiên tạ ơn Chúa là ở nước Mỹ này chúng ta có nhiều cái cách để mình làm chứng về Chúa, ở nhà cũng có, right? Nhưng mà đó cũng là cái cách đi của mình. Mình gọi điện thoại, mình dùng internet, mình email vân vân. Đó là cái hành động đi của chúng ta. Đi đến với họ. Đó là điểm đầu tiên Chúa làm. Và câu số 36, điểm kế tiếp là gì? Khi Ngài thấy, khi Ngài thấy những đám đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Cái điểm thứ nhì đó là Chúa thấy. Chúa thấy con người. Chúa không phải thấy một đám người, nhưng mà Chúa thấy từng người một trong đám đông. Chúa thấy gì thưa quý ông bà anh chị em? Chúa thấy họ là những người như thế nào? Như những con chiên lạc không có người chăn. Nói về chiên ở đây mình ít thấy, nhưng mà thời của Chúa, ngay cả bây giờ bên Do Thái, chiên cũng rất là nhiều. Con chiên là một trong những con vật nó rất là ngu. Welcome to the family. I am a sheep too. Tôi cũng là con chiên. Ngu dễ sợ. Thế mà không có người chăn á, để nó một cái là nó đi lung tung hết. Nó không có biết đường về. Bỏ đâu là nó đi từ chỗ đó, nó đi lạc, càng ngày càng lạc. Chứ nó không có như con chó. Đến nỗi mà mưa nhiều đó, con chiên thấy mưa nó cứ ngước ngước lên vậy, nước nó chảy vô mũi nó nhiều, đến nỗi mà nó ngợp nó chết đó. Thưa quý ông bà anh chị em, ngu cỡ đó đấy. Cho nên khi Đức Chúa Giêsu nhìn thấy con người, Chúa không có thấy những cái hào nhoáng của họ. Chúa nhìn qua luôn tất cả những cái tội lỗi, những cái sai trật của họ. Chúa thấy tấm lòng của họ, trái tim của họ. Chúa thấy linh hồn của họ đang lạc mất. Chúa thấy họ không có được người, không có người chăn, và họ đang lạc mất, và họ càng ngày họ tiến vào địa ngục. Đó là những điều Chúa thấy. Khi quý ông bà anh chị em nhìn những người bạn hữu của mình, bà con của mình, những người chưa biết Chúa, quý ông bà anh chị em thấy cái gì nơi họ? Ồ, cái ông đó giỏi quá, ổng học rất là cao. Ồ, ổng giàu lắm. Đó là những điều quý ông bà anh chị em chỉ thấy thôi sao? Đức Chúa Giêsu thấy linh hồn của những người hư mất. Và thưa quý ông bà anh chị em, những gì mình thấy nói lên cái tấm lòng của mình quan trọng để ở đâu. Tôi xin lặp lại cái chỗ đó. Những gì mình thấy nơi người khác nói lên những gì mình quý báu trong lòng của mình. Mình chỉ thấy họ là những người giàu có, mình chỉ thấy họ là những người học thức, nhưng mà mình thấy họ là những người như thế nào nói lên tâm lòng của mình. mình yêu chuộng những điều đó mà thôi. Đức Chúa Giêsu nhìn họ, Chúa Giêsu thấy họ là những người cần Đức Chúa. Họ là những người lạc mất, họ là những người không có hy vọng trong cuộc đời. Đó là những điều Chúa thấy. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta có được tấm lòng giống như Chúa. Mình thấy con người qua tất cả những cái vật chất bên ngoài này, linh hồn của họ đang hư mất, đang đi vào cõi đời đời địa ngục, khỏi ngục. Và không những Chúa thấy mà thôi, nhưng mà cái điểm kế tiếp là Chúa làm gì? Chúa động lòng thương xót. Wow. Đây là điều mà chúng ta học hai tuần trước và tuần vừa rồi. Cái chữ thương xót ở đây trong nguyên văn nó có nghĩa là quặn thắt ở trong lòng. Có bao giờ quý vị cảm thấy quặn thắt ở trong lòng mình không? Nó đau nhói khi mình thấy một cái chuyện gì nó đau nhói vô cùng. Và đó là cái chữ động lòng thương xót. Và đó là cái câu mà chúng ta học về tám phước lành của Chúa. Chúa nói rằng phước cho người than khóc. Than khóc về những người đang chết mất. Than khóc về những người càng ngày họ càng gần địa ngục. Hãy than khóc, hãy thương xót đến họ. Đừng có ngẩn ngơ, đừng có coi đó là cái chuyện thường. It's serious. Một người mù đang đi bộ qua đường xe chạy ao ao xuống mà quý vị đứng ở chỗ ngã tư mà quý vị không làm gì hết. Quý vị là ai? Hãy tìm mọi cách chặn họ lại và giúp họ. Đừng có xảy ra tai nạn. Cứu lấy họ. Đó là tấm lòng thương xót mà Chúa nói ở đây. Hay là mình thấy họ đi ngang qua đường nguy hiểm vô cùng như vậy mà mình nói ô, nhưng mà tôi cần phải đi làm, tôi bận quá. Ô, tôi có cái chuyện trên gia đình tôi phải làm, tôi không thể nào cứu họ được. Tôi tin chắc rằng không ai trong chúng ta làm điều đó cả. Thưa quý ông bà anh chị em, những người mình gặp mỗi ngày, cha mẹ, ông bà, cousins của mình, những người trong gia đình, những người học cùng trường, cùng làm cùng sở của mình, họ là những người đang đi trên xe lộ, đi bộ trên xe lộ, xe chạy ào ào mà họ không biết. Hãy động lòng thương xót đến họ. Và Chúa nói khi chúng ta có được tấm lòng thương xót như vậy, Chúa ban phước không thể tả trong cuộc đời của chúng ta. Tạ ơn Chúa. Chúa thương xót họ vì sao? Vì họ khốn cùng và tán lạc như chiên không có người chăn. Wow. Chiên không có người chăn. They are in big trouble. Họ gặp cái nguy hiểm vô cùng. Đừng có ngẩn ngơ nữa. Hãy có được cái tâm lòng đó đối với họ. Nói về Chúa cho họ. Hôm qua tôi gặp Tú. Nói chuyện vài câu. Tôi hỏi Tú ở đâu Việt Nam. Tú nói Tú ở gần nhà thờ Tin Lành ở Việt Nam. Tú nói có bao giờ Tú đi nhà thờ chưa. Tôi bắt vào tôi nói về sự cứu rỗi của Chúa cho cô liền. Vì tôi biết thứ sáu này cổ đi, tôi có thể không còn cơ hội gặp cổ để nói nữa. Now is the harvest time. Bây giờ là lúc mình cần phải nói về Chúa. Bởi vì sao? Như tôi đã nói rồi, cái mùa gặt có cái nguy hiểm của nó. Nếu mình không gặt đúng lúc, mình sẽ mất hết tất cả. Cơ hội Chúa cho chúng ta bây giờ quý báu vô cùng, nhưng mà nó sẽ không còn mãi. Có thể Chúa sẽ cắt chúng ta đi bất cứ lúc nào. Lúc đó chúng ta giống như hồi sáng mình học trường Chủ Nhật. Cái điều mà mình mong mỏi làm nhất ở trên thiên đàng ngoài ra thờ phượng Chúa, đó là ước gì tôi được nói về Chúa cho người khác. Mà trên thiên đàng mình nói không được nữa. Bởi vì ai cũng ngon lành hết rồi. Không còn cơ hội để mình xuống đây để mình nói về Chúa cho họ. Hãy bắt lấy cơ hội trước khi quá muộn. Đừng có chần chờ thêm một giây phút nào nữa cả. Chúa Giêsu động lòng thương xót. Và cái điểm kế tiếp đó là câu số 37. Ngài bàn phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì trúng, còn gặt thì ít. Chúa nói sao? Mùa gặt thì trúng, the harvest is plentiful. Yes, cảm ơn Chúa. Chúa là một người rất là lạc quan. Yes, Chúa nhìn những người hư mất đó, họ giống như những con chiên đi lạc. Có nghĩa sao? They are in big trouble. Nhưng mà Chúa thấy cái potential trong cuộc đời của họ. Chúa thấy những cái tiềm năng trong cuộc đời của họ. Chúa không có phủi tay, Chúa nói những người đó tệ quá, những người đó hư mất quá. Ta có nói về thiên đàng của ta cho họ, họ cũng không có hiểu gì đâu. Họ tội lỗi quá, họ đam mê trong tội lỗi, cho nên ta có nói về tình thương của Thượng Đế cho họ, họ cũng không có care đâu. No, Chúa nói the harvest is plentiful. Cái mùa gặt thật trúng. Yes, anh A đó, chị B đó giàu có tội lỗi đến đâu đi nữa, nhưng mà ảnh chỉ có cái tiềm năng có thể trở thành một người thánh. Quý ông bà anh chị em có bao giờ nhìn những người chưa biết Chúa với cái tấm lòng đó hay không? Hay là mình nhìn cái mình nói thôi rồi, cái kiểu này là chắc tiêu đời rồi. Tôi có nói về Chúa cho ổng, cho cổ, cho ảnh đi nữa, chắc cũng giống như là nước đổ lá môn thôi, bởi vì ổng tội lỗi quá, hay là cái đạo ổng quá chừng, cho nên không thể nào còn cơ hội gì nữa cả. Quý ông bà chị em thấy gì nơi những người chung quanh? Hãy có cái nhìn như Chúa. This is a potential harvest. Yes. Dầu người đó có tệ đi đến đâu đi nữa, nhưng mà ta biết được một điều là người đó có thể được vào thiên đàng của ta. Dầu người đó có tội lỗi đến đâu đi nữa, nhưng mà người đó có potential được Chúa tha tội. Dầu người đó có tệ đến đâu đi nữa, ăn điển của Chúa cũng có thể tuôn tràn khỏa lấp cuộc đời của họ, biến đổi cuộc đời của họ. Người giàu người đó có đi đến gần địa ngục đến đâu đi nữa, nhưng mà now is the harvest time, bây giờ là mùa gặt. Tôi nói về Chúa, người đó có thể chuyển hướng được bởi ân sủng của Chúa mà vào thiên đàng. Không có dựa vào quá khứ của tôi, bởi vì trước đây tôi nói về Chúa cho nhiều người thất bại ngoài, cho nên bây giờ tôi nhìn ai với cũng bởi cái cặp mắt thất bại đó, kêu thôi kiểu này là không có kết quả gì đâu, thôi dẹp nói về Chúa chi nữa. Hôm trước tôi nói về Chúa, tháng trước tôi nói về Chúa cho cái anh kia, anh hiền lành đó lắm mà anh không tin Chúa, huống gì là cái anh này, ảnh dữ tợn, tội lỗi đầy mình vậy, dễ gì mà anh tin Chúa. Thưa quý ông bà anh chị, hãy xin Chúa cho mình có được một cái nhìn giống như Chúa. Nhìn tất cả mọi người, yes, họ in big trouble, nhưng mà họ có potential trở thành một thánh nhân của Chúa. Amen. Amen. Yes. Lúc tôi ở Colorado, tôi gặp một ông thầy tu, như tôi có thường kể với quý ông bà anh chị em, 90 mấy tuổi. Mới gặp ổng phải nói, tôi cũng siêu lòng. Bởi vì khi nói chuyện với ổng, ổng là một người hiểu biết rất là nhiều. Ông nói về khoa học á, những gì ông nói nó bay trên đầu tôi không à. Là quý bạn chưa biết cỡ nào rồi. Về Phật học thì ông nói nhiều cái tôi cũng chẳng hiểu ông nói gì. Ông đọc kinh Phật. Ông ở Việt Nam ông xây 36 cái chùa trong cuộc đời của ông. Nhưng mà tạ ơn Chúa khi tôi làm chứng về Chúa cho ông. Lúc đầu ông không ăn thua gì hết. Nhưng mà sao? 2 tháng Ngài phục sinh năm 2004. Ngày Chủ nhật phục sinh đó, ông đến ông nói: thưa mục sư, tôi muốn làm con mục sư. Tôi chưa hiểu ông muốn nói gì. Nhưng mà sau này tôi mới hiểu là hễ mà muốn bên Phật giáo muốn trở thành một Phật tử thì coi những người thầy của mình giống như là cha như vậy. Và ông nói: tôi muốn tin nhận Đức Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của tôi. Yes, he got the potential. Ông có cái tiềm năng đối với tôi trước đây. Xin Chúa tha tội. Tôi không nghĩ ông có thể tin Chúa được. Trong tất cả những người mà tôi làm chứng về Chúa, ông là người không thể nào tin nhận Chúa được. Nhưng mà bởi sự thương xót của Chúa và Chúa dạy cho tôi một bài học rất là quý. Đó là tất cả mọi người mình gặp, they have the potential để tin nhận Chúa, trở về với Chúa. Đừng bao giờ bỏ qua cái cơ hội đó cả. Hãy nhìn con người một cách positive. Chúa có thầy có thể thay đổi cuộc đời đó 180 độ, một cách hoàn toàn, từ đen không thể nào thấy được cho tới cái chỗ trắng đến nỗi mà cũng không thể nào thấy được luôn. Trắng tát á. Trắng toát, trắng xóa. Yes, they got the potential. Chúa nói mùa gặt thật nhiều. Yes, there are potential out there. Cầu xin Chúa cho chúng ta có được cái tinh thần đó. Thì đến với mùa gặt, bắt đầu ngày hôm nay, biết rằng những cái cơ hội đem người khác về với Chúa, right there. Có thể quý vị dựa trong quá khứ nói rằng tôi nói về Chúa nhiều cho những người chưa tin Chúa mà không có kết quả gì cả. Thưa quý ông bà anh chị em, sự thật là không phải như vậy. Chưa đúng lúc mà thôi. Gallup poll họ phỏng vấn trên 6 triệu người. Họ hỏi làm thế nào để quý vị có thể đến nhà thờ Tin Lành. Quý ông bà anh chị em biết cái câu trả lời số 1 là gì không? Của những người này: ước gì có người nào mời tôi đến. I wish someone asked me to church, to come to church. Ước gì có người nào giới thiệu Chúa cho tôi. Có potential, quý ông bà anh chị em, tiềm năng đầy, tiềm lực đầy ở trong những người chưa tin nhận Chúa bởi ân sủng của Chúa. Hãy thương xót họ. Và cái điểm cuối cùng mà Chúa nói ở đây là gì? Trong cái câu số 38, Chúa nói mùa gặt trúng lắm nhưng mà con gặt thì ít. Yes. Có một số người tìm mọi cách để làm chứng về Chúa cho người khác nhưng mà chưa đủ. Chưa đủ. Cho nên Chúa mới nói, vậy câu gốc của chúng ta, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Tôi đọc tới đây tôi nói, sao kỳ vậy? Thấy rất là lạ. Nhưng mà có một điểm rất là quý báu ở đây, thưa quý ông bà anh chị. Chúng ta ở đây, Đức Chúa Giêsu nói sao? Cái mùa gặt á, là của ai? Của Chúa. Chúa là Chúa của mùa gặt hay là Chúa là chủ của mùa gặt? Mà Chúa lại nói là cầu nguyện như thế nào để người chủ kêu thêm thợ gặt, những người gặt. Ủa sao lạ vậy? Như vậy là Chúa không làm được điều đó sao? Tại sao Chúa không làm đấy? Chúa không kêu thêm một người để gặt đi, mà Chúa lại kêu con cầu nguyện chứ. Nếu mà mình là chủ của cái đám rượu mà tới mùa gặt thì sao, mình đâu có cần phải nói những người gặt thế, cầu nguyện tôi nè, cầu nguyện với tôi nè, để đem mùa gặt tới, để đem những người gặt lúa tới. Mình đâu có cần phải nói như vậy. Mình chỉ ra mình kiếm đầy đủ người gặt vô gặt thôi chứ. Ở đây Chúa nói phải làm điều đó, cầu nguyện Chúa cho Chúa chủ của mùa gặt á, kêu thêm con gặt bởi vì thiếu. Là nghĩa sao? Ở đây có một điểm vô cùng quý báu mà chúng ta học được ở đây. Chúa không có nói rằng là Chúa không biết là mùa gặt thiếu người. Chúa cũng không có nói rằng Chúa không thể nào tìm cho đủ người gặt cái mùa gặt đó. Nhưng mà cái điểm mà chúng ta học được ở đây là Chúa sẵn sàng làm những công việc kỳ diệu, một phép lạ vô cùng, cứu những cái tội nhân đó qua sự cầu nguyện của chúng ta. Wow. Hay là nói cách khác hơn, trước khi Chúa làm những chuyện đó, chúng ta cầu nguyện. Chúa rất yêu thương tội nhân, Chúa sẵn sàng ban phước tới những tội nhân đó. Nhưng mà Chúa chọn cái cách làm là Chúa chọn chúng ta qua sự cầu nguyện của chúng ta. Rất là kỳ diệu. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao Chúa lại chọn những người không ra gì để làm việc thiên thượng. I don't get it. Đó là một cái đặc ân quý báu vô cùng. Chúa sẵn sàng dùng mình qua sự cầu nguyện của mình để Chúa làm công việc của Chúa. Amazing. Tạ ơn Chúa. Quý vị thử nghĩ thử, ông tổng thống nước Mỹ chẳng hạn, ông Obama, ông nói bây giờ ông muốn làm cho dân nước Mỹ, ông có cái cách này bảo đảm ông làm cho dân nước Mỹ giàu có, bình an, sung túc. Nhưng mà ông nói tôi sẵn sàng làm điều đó qua quý vị. Quý vị cảm thấy sao? I do it through you. Nếu quý vị làm cái này cầu nguyện cho tôi sẽ làm cái chuyện đó. Quý vị cảm thấy như thế nào? Wow, what an awesome privilege and honor. Và Chúa chọn làm điều đó, thưa quý ông bà anh chị, qua sự cầu nguyện của chúng ta. Đó là cái nguyên tắc để chứng đạo. Không phải là ồ bây giờ tôi có tấm lòng cảm động, thương xót tội nhân quá, tôi ra tôi tối ngày tôi làm ào. Thưa quý ông bà chị em, cần cầu nguyện. Cần cầu nguyện. Cần cầu nguyện. Cầu nguyện cái gì? Chúa nói cầu nguyện xin Chúa cho thêm con gặt. Potential out there, nhưng mà thiếu con gặt. Hãy cầu nguyện cho con gặt. Tôi thấy ở đây rất là đặc biệt. Chúa nói cầu nguyện cho con gặt, mà Chúa không có nói cầu nguyện cho những cái người chưa tin Chúa. Wow. Đôi lúc mình lại đổi ngược lại, mình cầu nguyện cho những người chưa tin Chúa, những người tôi chưa tin Chúa. Chúa nói cầu nguyện để như thế nào? Trong tất cả chúng ta có được cái tâm lòng thương tội nhân độ, sẵn sàng đi ra nói về Chúa, sống nói về Chúa cho. Tạ ơn Chúa, Chúa dùng mỗi chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện cho con gặt, cho những người hư mất, Chúa sẽ làm việc trong sự cầu nguyện của chúng ta. Thứ nhất, Chúa thay đổi chúng ta. Chúa cho chúng ta có cái nhìn giống như Chúa. Cái nhìn đúng đắn giống như Chúa. Chứ không phải cái nhìn giống như ma quỷ. Ma quỷ nó, khi mà quý ông bà anh chị em nhìn người khác mà không thấy thương họ, không thấy muốn nói về Chúa cho họ, đó là cái nhìn của ma quỷ chứ không phải là của Chúa. Hello? Khi mình không có thương họ đủ để nói về Chúa cho họ. Đó là cái idea của ma quỷ chứ không phải là của Chúa. Chúa muốn mình đem tình thương của Chúa đến với họ và cầu nguyện với cái tấm lòng rằng lại Chúa, hãy sai con, hãy sai anh em chúng con và chính mình con gặt sẵn sàng rồi. Cho nên nói tóm lại, thứ nhất, để làm chứng về Chúa cho người khác, thứ nhất mình phải làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Đi, chứ không nói mình ngồi. Mình ở đây mình thờ phượng Chúa xong rồi, sau giờ này Chúa nói mình đi, nói về Chúa cho người khác. Thứ hai, mình phải thấy, hãy nhìn thấy với một tâm lòng thương xót. Hãy nhìn họ giống như Chúa nhìn, không thấy cái hào nhoáng ở bên ngoài, nhưng mà thấy tận trong tim của họ cần đến Chúa. Và điểm kế tiếp là phải cầu nguyện. Yes, cầu nguyện. Những người bán về địa ốc á, có ba cái chữ location, location, location. Muốn bán địa ốc cho thành công, địa điểm, địa điểm, địa điểm. Người đem tình thương của Chúa đến với những người khác cũng ba chữ, thưa quý ông bà anh chị em. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Cầu nguyện cho chính mình. Cầu nguyện xin Chúa dấy lên anh em mình. Cầu nguyện cho cái cánh đồng đang chuẩn bị mình đến gặt. Cho nên tôi kêu gọi với quý ông bà anh chị em, xin chúng ta cùng nhau dấn thân, quyết tâm làm điều này. Mỗi buổi trưa, bắt đầu ngày mai, đúng 12 giờ trưa, xin mỗi người trong chúng ta dành thời gian cầu nguyện. Chúng ta hứa nguyện với nhau, 12 giờ trưa, dầu làm gì, học cái gì, dành, ngay cả lái xe đi nữa, lái xe thì không cần phải nhắm mắt, nhưng mà hãy đến với Chúa cầu nguyện cho con gặt. Xin Chúa làm việc trong lòng của con, xin Chúa làm việc trong quý ông bà chị em. Bởi vì mùa gặt quá nhiều mà con gặt thì ít. Và nếu không ai gặt, tất cả những linh hồn đó đi địa ngục. No, con không muốn. Xin Chúa thương xót, xin Chúa làm việc, xin Chúa đẩy con đi vào thế giới của những người cần biết đến Chúa. Amen. Quý ông bà anh chị em có thể quyết tâm với tôi làm được điều đó không? Mỗi buổi trưa đúng 12 giờ chúng ta cầu nguyện về chứng đạo, xin Chúa cho con gặt, cho chính mình làm được cái sứ mạng tối hậu nhất Chúa ban cho mình trên đời này. Ai trong chúng ta có thể làm được điều đó, xin chúng ta hứa nguyện với Chúa và đưa ta lên rồi nói lại Chúa, con muốn làm điều đó. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Xin Chúa chúc phước cách đặc biệt cho quý ông bà anh chị em, cho chúng ta biết đầu tư vào những gì trường cửu. Amen. Xin chúng ta hứa lòng về Chúa. Mời, kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.